Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 20
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thế Tôn Phật Bà Di Lặc Đại Thừa Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Đại Bi Tam Thanh Chúa Phật Chúa Nam Di Đà Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Các Đại Chúng. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa Phật Thầy Đạo Tràng. Vì điều kiện công việc cấp sư của tháng 10 này, cho nên ban tổ chức cũng như là thầy chủ trì đã thông báo với toàn thể đạo tràng chúng ta pháp hội từ kinh Địa Tạng tháng 10 năm Bính Thân này chúng ta không tổ chức được trọn vẹn cả 7 ngày mà chỉ có 3 ngày. Và cũng đẩy lên trước mấy hôm đó là 19, 20 và 21 tháng 10 âm lịch thì công việc thật sự chuẩn bị cho đại hội báo của Đức Giáo Đi vào ngày 27 tháng 10 âm lịch tới đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Khóa tu tháng trước chúng ta đã học hết trang 23 đến cái đoạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cái Bồ Tát Tăng Hồ Sơ Lợi và khen ngợi về công đức và thần thông nguyện lực rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại pháp hội đó bảo văn thủ sư lại rằng là nếu ở đời sau này có Việt Nam tin nữ nào nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, từ nhìn thấy danh ảnh công tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà khởi cái tín tâm kiên cố dốc lòng trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, họ thì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cung kính đỉnh lễ bái bạch tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng hoặc là ấn tống kinh sách cúng càng tạm tượng Bồ Tát Địa Tạng là công đức vô lượng vô biên, đời này đời sau đều được hưởng phúc báo an lành tốt đẹp, đặc biệt là sau khi xả bỏ hóa thân được 100 lần sinh lên cõi trời cao lợi và vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Đó là cái nội dung của buổi giảng tháng trước chúng ta đã học, và hôm nay chúng ta tiếp tục vào một phần tiếp theo. Các quý vị đang trên trang số 124 ở trong văn kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại tiếp tục bảo như thế này: này văn thù xưa là trải qua bất khả thiết lâu xa về trước, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là Quan Âm Trưởng Giả. Khi ấy trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phân Tấn Phổ Túc Quản Hành Như Lai. Quan Âm Trưởng Giả thấy tướng hảo của Đức Phật tốt đẹp trang nghiêm không ai sánh bằng, mới bạch hỏi với Đức Phật ấy rằng tu hành nguyện gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế. Qua đọc văn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật được dẫn dụ những câu chuyện nói về tiền nhân của Địa Tạng Vương Bồ Tát cách đây trải qua bất khả thuyết về trước. Thế nào gọi là bất khả thuyết? Chứ bất ở trong tiếng Hán đọc là bất, thiên âm ra cái định nghĩa từ Việt Nam của chúng tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là chẳng, chứ bất có nghĩa là chẳng. Chứ khả thiên âm dân tiếng Việt Nam chúng ta là có thể, thuyết có nghĩa là nói, thiên âm dân Việt Nam chúng ta là nói. Bất khả thuyết thiên âm dân tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là chẳng thể nói. Bất khả thuyết tức là chẳng thể nói, tức là chẳng thể nói gì, chẳng thể nói hết được cái số lượng thời gian lâu xa về trước, không thể nói hết được. Cho nên Thế Tôn dùng một cái câu ở trong căn kinh này là chẳng thể nói, chẳng thể nói được là bao nhiêu kiếp lâu xa được. Có nghĩa là Phật cũng không thể tính đến được. Chứ đừng nói là hàng Bồ Tát Sơ Phát Tâm cũng chẳng thể nói hàng A La Hán có thể tính đến được cái số lượng khách tại Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Địa Tạng lâu xa được. Đến khi Phật dùng đại thần lực của mình mà Đức Phật còn nói rằng chẳng thể nói hết được, chẳng thể nói hết được, cũng là lâu rồi. Qua đây, qua cái đoạn văn này đi nữa, qua đoạn văn kinh này đi nữa, chúng ta học, chúng ta mới thấy rằng là chúng ta tu tập nó không có gì đâu. Vậy mà có người á, ngày bảo là về phát nguyện từng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, tụng kinh Địa Tạng. Từng 21 ngày sẽ thấy gì? 49 ngày sẽ thấy tổ chức một chút, 100 ngày sẽ thấy chuyển có một chút thôi. Ra ngoài điện nó bảo thầy con tụng hết 100 ngày tại sao con chỉ thấy chuyển có một chút xíu à? Chúng ta phải biết rằng cái nghiệp nhân mỗi chúng sinh theo đạo từ vô thủy kiếp nó có khác nhau, cho nên nó bây giờ nó mới có gì, mới có quả báo nhiều ít cũng khác nhau. Quả báo này nhận thì họ được hưởng cũng tốt, cuộc sống là yên vui hạnh phúc, gia đình lúc nào cũng hòa hợp, tiền tài của cải không thiếu thốn, con cháu gia đình một mạng thì đầm ấm trên kính thế giường vân vân. Đấy là những người thì có, còn những người mà thực chất tạo tội gây nghiệp nhiều thì vô tình kiếp thì bây giờ mới có 100 ngày cùng kinh Địa Tạng, 100 ngày ăn năn sám hối đáng thương gì các quý vị. Cho nên gia đình có bao giờ đến kể công với Phật với Bồ Tát. Cái mà chúng tôi đã đọc 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chỉ là để xét kiến các quý vị, để phấn đấu. Nếu chưa đạt được thì cố gắng mà đạt được. Đạt được rồi mà chưa thấy được quả mãn cái nguyện của mình thì đã phát được tiếp 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày nữa. Thậm chí là năm nữa. Một năm nữa chưa thấy đạt được thì phát được năm nữa. Qua đây chúng ta mới thấy là gì? Đức Phật nói với các thủ sư của các nói rằng trải qua vô lượng vô biên bất khả thiết kiếp lâu xa đến kiếp, tiền thân của Bồ Tát là những quan bố trưởng giả. Trưởng giả rất là người giàu có ở Việt Nam mình. Bây giờ nói cho các anh chị hiện tại Việt Nam mình lấy cái lời quan của một vị đại gia, tức là nhà rất giàu thì gọi bây giờ gọi là đại gia, ngày xưa thì gọi là gì, trưởng giả. Thế là người vừa có được kiến thức, vừa có địa vị xã hội, vừa có được kinh tế. Khi đó tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát là con của một vị đại tiền giả đó. Bây giờ cũng cái thời ấy, Đức Phật nói là có một Đức Phật thì là sư tử phấn tấn của Phật Bản Hạnh Như Lai. Thế nào là Đức Phật sư tử phấn tấn của Phật Như Lai? Sư tử phấn tấn, sư tử là phấn tấn học phụ túc bản hạnh, là chỉ cho gì, cái danh từ riêng chỉ cho tên Phật đó. Như Lai là chỉ cho gì, danh từ chung chỉ cho các Đức Phật. Sư tử phấn tấn phụ túc bản hạnh Như Lai, chúng ta xem danh từ của Phật đó nói lên điều gì. Sư tử chúng ta thấy trong sa mạc hay là rừng già, chúng ta thấy sư tử là một loại chúa sơn lâm rất là mạnh, thường hay sống thì bầy đàn với nhau, ít khi họ sống tách ra và đi đâu đấy, cho nên nó mới sức mạnh cả được nhân viên gấp bội. Một con sư tử đã mạnh rồi mà đấy, đằng này là nhiều các sư tử kết đàn với nhau nữa, cho nên rất là mạnh. Cho nên người ta thường hay nói là thế gian người ta thường nói là sư tử chính là chúa của sơn lâm. Và trong cả hai câu ca thì nói là hiện bỏ là Chúa thân thân, vì sao thì trong cả hai câu ca có sinh tử, rất ít sinh tử sống với thiên đường. Cho nên là chỉ có bỏ này là nặng nhất. Nhưng còn ở trong khi chúng ta xem thế giới của bản văn đã ở trong khi chúng ta thấy một hai con bỏ gì thì anh thấy sinh tử, anh nhìn thấy con sinh tử thì cũng vui bỏ chạy và bỏ chèo như thế. Con báo cũng vậy, bình thường thì rất là mạnh, nhưng mà gặp mấy sư tử hay là gặp con sư tử Chúa, con sư tử lớn, con sư tử đầu đàn là liền không thể phúc vương bỏ chạy. Cho nên cái quan điểm đó là Chúa thân lâm ở giữa châu Á chúng ta và ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ vân vân, nó cũng khác nhau. Vì sao? Vì ở sư tử ở châu Á chúng ta rất ít, đặc biệt là tinh thần rất ít. Mà thường ngày xưa thì chúng ta chỉ có hổ là nhiều thôi. Việt Nam chúng ta thì là Campuchia thì hổ là hổ đông dương, nhưng mà so với sức mạnh thì còn kém cái sự cao lên sức mạnh trong tinh thần đất của Chúa sân lập. Và ở đây chúng ta thấy cái sức mạnh thân tấn, thân tấn là sao? Là cái sự tinh tiến. Tinh tiến là cái gì? Phục túc, nó là thể hiện tinh tiến là đầy đủ hoàn hảo. Tất cả các hoàn hảo ở đây là nói là tiêu biểu khác thôi. Cái thực tế này, Đức Như Lai này đã thành tiền tất cả các pháp, viên mãn tất cả các hành lành, cho nên nó thành Phật. Điều này hiện là sư tử phấn tấn của Đức Phật Như Lai. Mỗi một danh hiệu Đức Phật đặc biệt có thể ý nghĩa riêng đặc biệt của Đức Phật đó. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà. Vì sao là A-di-đà? A-di-đà còn có tên là vô lượng thọ. Vì sao lại có tên là vô lượng thọ? Vì tuổi thọ của ngài vô lượng. A-di-đà còn có tên là vô lượng quan. Vì sao lại còn có tên là vô lượng quan? Vì quan niên trên thân thể, trên thân của Đức Phật A-di-đà thì vô lượng vô biên chiếu khắp người chúng thế giới, cho nên gọi vô lượng quan. A-di-đà còn có một tên nữa là vô lượng công đức. Vì sao lại gọi là vô lượng công đức vậy? Vì công đức của Đức Phật A-di-đà vô lượng vô biên. Trải qua gì? Năm đại kiếp tu nhân thành thành các đạo, phát đại bồ đề tâm vì chúng sinh khắp người trên thế giới mà thành bồ tát đạo, lập ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện về chúng sinh khắp người trên thế giới đều mà để mà hành đạo. Sau khi các đạo cho nên viên mãn vô lượng công đức, cho nên A Di Đà còn có một tên nữa là vô lượng công đức. Tức là A Di Đà còn có một tên hiệu nữa là gì? Là siêu việt người con Phật. Vì sao lại có một tên là siêu việt người con Phật? Vì đã quan minh trên thân thể kim thân của Đức Phật A Di Đà. Ánh sáng đó sáng hơn cả thì mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, cho nên gọi là siêu việt người con Phật. Siêu việt người con Phật. Vân vân, vân vân. Chúng ta theo về để xem lại kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh gì? Nên tình gì là nhắc đi. Tức là Thích Ca Mâu Ni nói là Đức Phật A Di Đà có thì còn có 13 danh hiệu, 13 tên thì gọi khác nhau. Chúng ta xem lại thì sẽ thấy rất rõ điều đó. Đó. Cho nên mỗi một danh hiệu của Đức Phật đều có những gắn liền với cái đề hạnh tu của các ngài và sở xứ của các ngài. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thấy cũng có gì? Không phải tự nhiên mà có tên là Thích Ca Mâu Ni đâu. Thích Ca là chỉ có thể chỉ dòng họ. Mâu Ni nhé, dịch về là năng nhé, là tĩnh mặt hay là tịnh mặt. Đó. Năng nhân tức là năng nhân, năng tức là hay làm tất cả những việc công đức, một việc công đức nhỏ giống như cái kim ngọn cỏ, giống như hạt cải, mấy muôn. Thích Ca Mâu Ni Phật trong cái hành của các đạo cũng thì không có. Tức là có thể làm tất cả các gieo trồng tất cả các nhân lành để hộ độ chúng sinh, gọi là năng nhân. Đổ cho tất cả những chúng sinh có duyên với ngài đều được giải pháp, gọi là năng nhân. Ở trong quãng đời xa bà ngũ trượt, kiết trượt, kiến trượt, tiền đoán trượt, chúng sinh trượt, mệnh trượt, chung rất khổ, rất khó tu, rất khó hành đạo, rất khó bằng pháp này, mà Đức Phật thì ham nhẫn chịu đựng được, giữ được cái tâm thanh tịnh đối với mọi những mô cấu uế của thế gian, đối với ma vương quỷ sứ thiên ma tần đến gì đến phá, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn an nhiên tự tại cho nên gọi là tĩnh mặc hay là tịch mặc. Tịch có nghĩa là tịch tịnh, tĩnh có nghĩa là yên lặng, tịch có nghĩa là tịch tịnh, mặc có nghĩa là lặng yên, không ai động đến thân tâm, không ai động trước sự các sự vật hiện tượng hoàn cảnh của thế gian, đó gọi là mặc. Cho nên đã ở đây qua cái danh hiệu của các đức Phật, chúng ta đều thấy rằng là mỗi một danh hiệu các đức Phật đều chỉ cho cái hành tu và sở chứng của các ngài. Cho nên ở đây đức Phật một vị Bồ Tát hành tiểu viên mãn tất cả các hành này do sự sinh kiến mà hành tiểu được, viên mãn tất cả các hành này ở thế gian và đối với đạo pháp thế gian. Cho nên sau khi thành Phật rồi, Đức Phật đó là hay gì dùng những lời pháp âm để thuyết những vi diệu pháp khổ độ vô lượng chúng sinh. Cho nên mỗi khi Đức Phật đó cất những thuyết pháp lên, khiến cho tất cả ma vương hoạt đạo đều phải quy phục và tuân theo. Cho nên lấy cái pháp hiệu pháp danh là sư tử tấn tấn của Đức Phật là như vậy. Giống như trong rừng đại ngà sa mạc, một bầy sư tử đi với nhau, mà con sư tử chúa nó kêu lên, tất cả muôn vật muôn thú đều phải đi giảm tai để mà nghe ngóng, hoặc là gì bỏ chạy tán loạn ở trong rừng. Cho nên phải tương tự như vậy. Đức Phật này khi mà cất lời thuyết pháp khiến cho xô đẹp tất cả những chủ thuyết của ngoại đạo, khiến cho chúng sinh nghe được bỏ bọc về chân phản tà quy chính, bỏ ác làm lành, lấn cái hành thiện vân vân để tu đạo. Cho nên là bây giờ có một vị con trai của ông trưởng đạo đó thấy tướng hảo của Đức Phật có đẹp đẽ trang nghiêm quá, thấy ở thế gian này chưa từng thấy ai có cái tướng hảo trang nghiêm đẹp như thế. Ở trong văn kinh nói này, con của ông trưởng đạo thấy tướng hảo của Đức Phật tốt đẹp trang nghiêm không ai thấy bằng, tôi chưa bao giờ thấy một ai có cái tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như thế. Vì vậy đã qua ông trưởng đạo mới tiến tới cung kính tỉnh lễ, rồi quỳ gối chắp tay các bạch thưa hỏi với Đức Phật ấy rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài tu hành nguyện gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế? Chúng ta biết rằng là trong khi những người nói tướng tùy tâm mà hiện, ngay con người chúng ta có các cái gì cứ thử ngay từ mình có thể kiểm nghiệm lời Đức Phật này, thế nào là câu tướng tùy tâm hiện. Các vị cứ đối chiếu đi đưa, hoặc đi đâu có gì mang theo sẵn một cái tâm ra nhỏ, khi các vị cáu giận ha, các vị cáu giận nổi giận lên với ai, các vị soi gương xem mặt của mình nó có giống cái mặt của mình có bình thường lúc này không, bình thường ra mình ra vẻ của mình thì trắng trẻo hoặc là nó hơi hồng hồng một chút, bình thường nó là như vậy. Nhưng mà khi các vị cáu giận, nếu mà giận thì giận đến mức cột đồ thì quả bốc lên, mà quả bốc lên đấy nó cũng cùng đó thì nó nóng ở trên gì trên đầu và trên mặt. Cho nên là da rẻ của chúng ta đỏ hồng hồng lên lên như rẻ da da con gà trọi, con gà trọi các vị thấy con gà trọi bây giờ chưa hả, con gà trọi da nó thế nào nhỉ, da nó đỏ. Thường là con gà da thì bình thường là gì, nó có lông hết từ trên đầu cho đến cổ cho đến thân thể cho đến miệng xuống tới hết cái đùi của nó. Những con gà trọi thì chúng ta thấy thì cổ của nó không có lông không, cổ của con gà trọi thì nó đỏ và bỏ nha. Mà chân nó thì nó chỉ có một tí cái lông trên chân thôi, cùi nó là như không có lông cả. Nó cao lên trên mà con cao mà khỏe, mà đặc tính của con gà trọi nó rất là hiếu chiến. Hiếu chiến có nghĩa là sao? Thích đánh nhau, mà đánh nhau rất đỏ. Cho nên chúng tôi mới lấy cái ví dụ là khi chúng ta sân hận lên thì cái da của mình nhìn trên mặt của mình nó sân lên vào da chúng ta thì đỏ hồng hừng lên như da của con người con gà trọi, tức là máu chiến chiến, máu đấu chiến, sân hận ở trong tâm của chúng ta bốc ra đi, thông qua ý nghĩ, thông qua đi không kiềm chế được thông qua ý thức của chúng ta, cho nên nó khởi ra tướng. Thì về cái này chúng ta xem được xoay cái gương lại, chúng ta nhận ra chúng ta, hay là lúc đó có ai chụp lấy một bức ảnh của chúng ta khi đó, khi chúng ta bình thường chúng ta xem nguyên chúng ta chỉ trong khoảng độ 5-10 phút thôi, khác nhau hoàn toàn. Khi chúng ta ham nghỉ, chúng ta vui vẻ, chúng ta vẫn ở với một điều gì đó, chúng ta nhìn nét mặt lạ nữa, khuôn mặt của chúng ta tươi hồng nữa, và miệng lúc nào cũng nhìn cũng nhìn liền cười và chụp cái bức hình lúc đó đẹp lắm. Còn trẻ thì đáng yêu lắm, các cụ già thì cũng đẹp, cũng đáng kính lắm. Trẻ thì đáng yêu, già thì đáng kính. Chúng ta thấy quan hệ không? Quan hệ cũng là một con người, nhưng có thể có các trạng thái. Khi tâm chúng ta, tính chúng ta, khởi hiện ra được các trạng thái thì thân chúng ta cũng theo từ các trạng thái của tâm thức mà hiện tượng nhiều hay ít, tùy theo cái mức độ sân hận và sự hoan hỉ cũng như sự bình lặng của mỗi chúng ta mỗi lúc mỗi khi mỗi thời mà thôi. Và cho nên trong kinh Đức Phật đã nói là tướng tùy tâm hiện là như thế, tướng tức là hình tướng và thân thể của chúng ta tùy tâm mà hiện. Các quý vị, tôi rất tâm đắc với cái lời bài giảng của Hòa Thượng Thích Công ở trong Kinh Phong Tam Thể. Có người đến hỏi bài giảng ạ, vì sao chúng con thấy Hòa Thượng cha trẻ đã hơn 80 tuổi rồi mà vẫn như người 40-50 tuổi? Hòa Thượng có biết biết gì không? Hòa Thượng bảo rằng ạ, tôi thì chỉ có một cái bí quyết duy nhất, đó là gì? Đó là người ta mắng tôi không nhận, người ta khen tôi cũng không vui, người ta chửi tôi cũng bình thường. Và điều quan trọng, tâm tôi lúc nào cũng như Phật, chụp ở trong một câu hồng danh A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên là có thể vì như vậy mà hơn 80 tuổi rồi cha đẻ của tôi nó vẫn như là người 40-50 tuổi như ông nói. Nếu chúng ta xem thấy cái hình ảnh thân tướng của Hòa Thượng cái lúc mà ngài khoảng 80-80 một chút thì quả đúng như vậy, da đẻ của ngài vẫn thì trắng hồng và căng ghét như là người 40-50 tuổi không có biết nhanh. Nhưng bây giờ năm nay cũng có 90 gần chắc rồi thì chúng ta thấy là cái già cái bệnh thì cũng có, nhưng cái già thì nó cũng theo quy luật sinh trụ lị liệt theo cái quy luật của thế gian mà nó biến đổi. Cho nên chúng ta thấy bây giờ cụ gần 100 rồi thì da rẻ đã cũng có thay đổi, cũng có mái mái một chút và cũng có thấy rất nhanh trên nét mặt một chút, nhưng mà so với người gần 100 tuổi như cụ có thì hiếm người được thể hiện. Đầu óc vẫn minh vẫn ngày vẫn cả 4 tiếng đồng hồ, da rẻ vẫn gì vẫn trắng trẻ hồng hào, nhưng có hơi da hơi mái mái một chút thôi, nhưng mà nhìn vẫn còn như người khoảng tầm 60. Vì sao? Vì tâm của ngài á, lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào có thể trụ ở trong chính pháp của Phật, lúc nào có thể nghĩ tới thuyết kinh giảng đạo để phổ độ chúng sinh, chứ không nghĩ tới điều xấu được ác. Cho nên là cái tướng ở trên thân thể của ngài thì theo cái tâm của ngài thì hiện ra. Còn chúng ta lo được các thứ và làm ghét của người này, nào là phát nguyện là con bạch thầy con sẽ buông, con buông hết thì con hết tâm qua tu tập con cầu đạo giải thoát. Nhưng mà mày ta phải 21 ngày còn chưa được 21 ngày, đủ thứ chuyện ở trên đời nó lôi kéo chúng ta, nào là đứa con nó làm ăn thua lỗ, không may nó làm ăn nó cũng nhất tâm cũng là gì có sự tiến bộ, nhưng mà do cái điều kiện kinh tế thế giới cũng như đất nước nó đang thay đổi chóng mặt, lúc lên lúc xuống, cho nên nó là ăn không gặp gì, hoặc là vì người ta lừa. Vì sao người ta lừa? Vì hoàn cảnh cũng đều khó khăn với nhau, cho nên người này lừa người nào, người nào lừa người kia, cho nên không may nó vỡ phải cái công ty lừa hoặc là vỡ phải đối tác lừa, nhưng là gần như mất nhau. Cho nên nó về nó cái đầu cái tai nó bảo là mẹ ơi hoặc là bố ơi, bảo có gì không, bảo con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ, vừa qua con làm ăn như thế, con có vay được ngân hàng hoặc vay được bạn bè như thế, bây giờ đến tháng trả quá thời hạn trả một thời gian rồi, bây giờ không có gì mà trả, mà không trả thì nó đã nhắn tin gọi điện đó dọa con nhiều lần rồi, nếu không trả thì nó đánh hoặc nó cho xã hội đen thế thì nó đánh vân vân chẳng hạn, hoặc là ngân hàng họ thông báo đến thời hạn trả rồi không trả thì họ thì nó chết lời của nhà thôi, xin lời bố mẹ vui vẻ xin lỗi để cho con gì, cho con một cái sổ đỏ để con đi con bán nhà để con trả nợ, bán cái nhà này to to để đừng có ở một cái nhà nào nhỏ hay chung cư ở một cái khu vào trong nó sâu hơn là đó để bố mẹ để ăn, chúng ta lúc đó còn gì còn hoan hỉ được không, lúc đó chúng ta các thương nghiệp không có thể hoan hỉ, chúng ta muốn hoan hỉ nhưng không hoan hỉ được, đau lòng cả đời của chúng ta tích cóp dành dụm mua được căn cửa căn nhà xây được căn cửa, mua được những đất xây được căn cửa căn nhà, mong cho con với cháu mình sau này có nơi ăn chỗ ở đàng hoàng, nhưng không may phúc báo nó kém cộng với cái điều kiện xã hội đất nước nó đang thay đổi sáng nắng chiều mưa chưa biết thế nào được, nó không ổn định trong tình chung của thế giới, cho nên nó cũng muốn làm ăn đấy, muốn đem ra cả bố mẹ để tăng thêm đấy, nhưng mà không ăn nó bị sụt, nó bị lỗ và thậm chí là phá sản mất cửa mất nhà, chúng ta có không được đâu, không được, thậm chí là chúng ta còn than trời trách đất than thân trách Phật, thậm chí có người là còn còn oán trách cả Phật cả Bồ Tát, tại sao con đọc từng kinh sách của ngài, con theo ngài tuy theo ngài mấy chục năm nay cũng cũng giảm con tưởng yêu kinh vân vân, mà ngài để cho cái hoàn cảnh gia đình nhà con nó lâm vào cái chỗ khủng hoảng khó khăn ngặt nghèo như thế, chắc là người thật bồ đã không biết, thậm chí là có người này còn bỏ cả đạo nữa vì nghĩ rằng mình cả đời các Phật tại sao bây giờ nó không thức. Xin thưa các quý vị, ở trên đời phát nguyện tu hành hành của các đạo, tức là chúng ta đã gì đã phát đại nguyện tuyên chiến với ma vương rồi, với thiên ma ma quần rồi, chúng ta phát nguyện cầu đạo giải thoát trở thành một gì thường thiện nhân, nếu như bác sinh về đây tất cả thế giới thì đương nhiên là thiên ma ma quỷ nó không phải nhân chúng ta mà phá chúng ta, thậm chí là Phật Bồ Tát cũng thử chúng ta, chúng ta xem một nhân đây như thế hả, ông Hồ Công đi sang Tây Xuất cầu này cầu đạo mấy thầy trò đường tăng đi có bao nhiêu nạn này, tám mươi nạn thì đấy chủ đúng không, cho nên là Bồ Tát ấy được phá cách làm cho người ra tay lên trời rớt xuống, rớt lên kinh sách và phải đến quay sách mà còn bất nơi nữa. Cuối cùng là phải rách cho mấy giờ kinh luôn, phải cho thì còn thiếu một đạn nữa. Cho nên là Bồ Tát phải xử lý cho rơi cạch, đang bay lên không mà thì thần thông bất rơi xuống, tù xuống hết đến cuối. Đó, đấy là ý, đạt ý ở trong nhà Phật. Tác giả Nguyễn Thị Ân nói cho bạn đó, đạt ý trong nhà Phật nói là Phật Bồ Tát cũng có lúc là để thử chúng ta. Ngày xưa tôi đọc thấy một cái câu chuyện mà Phật Bồ Tát thử như thế này. Có một vị tăng rất là trẻ ở Nhật Bản phát nguyện lên núi để ẩn cư, phát nguyện lên núi ẩn cư để tu hành. Và vì tăng này cũng tinh tiến lên nữa là một mình để tu hành này. Tu hành được 3 năm sau thì bắt đầu là có một cái cô gái này không phải cô gái bình thường, cô gái này rất xinh đẹp. Một hôm cô ấy đi rừng và cô ấy lên, cô bảo là cô đi rừng, nhưng mà đi rừng thì ăn mặc đẹp thế, da rẻ không phải là người nông dân, cho nên cô bảo là cô đi rừng và cô đi lên, cô ấy đi qua đó thì gặp được sư, và cô ấy ngỏ ý rằng á, thấy thầy tu hành tinh tiến khổ hạnh ở trong rừng như thế này, một mình như thế này, khổ hạnh như thế này, đồ ăn thức uống không có, tất là cuộc sống rất khăn khổ vất vả. Thế để con đã đi về, con nói với cha mẹ của con là thỉnh thoảng cho phép là cha mẹ của con với con là được lên cúng giảng này, và vị tăng trẻ kia cũng không nhận ngại vào cái gì hết. Nếu mà cô và gia đình mà có tâm thì chúng tôi cũng tiếp nhận để mà nuôi thân mạng này để tu hành thôi, không có ngại làm gì cả. Bắt đầu câu chuyện đến đó thì là hết, thì không nói làm gì. Nhưng mà sau này bắt đầu từ đó thì cũng vài ngày thì cô gái đưa bố mẹ đến là cũng đã rất là hậu thuẫn, thậm chí từ một cái nhà lá nhỏ dựng cho thành cả một cái chùa. Tất nhiên ngôi chùa nó cũng vừa xinh xinh thôi, cũng chưa phải là lớn, nhưng mà dựng cho cái chùa cho vị ấy để tu hành. Xong rồi đó, được mấy tháng sau thì bắt đầu dần dần thì lúc thì hai mẹ con đi, nhưng cũng có lúc thì mình cô gái, thế là một mình cô gái lên để tu hành. Và dần dần đó, cô gái và lân cận nói cái gì tăng kia rằng á, bạch thầy, gia đình chúng con á gặp thầy thì lâu cũng chưa phải thật là lâu, nhưng mà mới thì không phải là mới, giờ mới nữa, thấm thoát cũng đã được cả năm trời rồi, cho nên bây giờ thì nếu để cho thầy đã có cái thời gian để tu hành, dục công tu hành nhận thất thì thôi, thì cơm nước thầy cứ để đấy để con nấu, và quần áo tắm xong á thì cứ để đấy để con giặt giũ và phơi áo cho thầy. Vì tăng nhanh như vậy biết là có vấn đề, cho nên đặc biệt là từ chối, nói rằng là cảm ơn cô, gửi lời cảm ơn đến bố mẹ cô trong vòng một năm qua đã cung cấp cũng giảng và xây dựng dịch xã cho tôi tu hành. Tôi rất là biết ơn cái điều đó, tu tập được bao nhiêu công đức nguyện đem một hướng cho bố mẹ cũng như là cô được những công đức phúc báo lớn, như là thánh kinh Phật đã nói làm chùa tôi tự đúc chuông cúng giảng chữ tăng vân vân. Nhưng mà cái lời thỉnh nguyện của cô, thỉnh cầu của cô đó là nấu cơm và đặt lũ để gia đình các bần tăng thì bần tăng tham gia và nhất định không. Và qua đó mình sẽ dùng lại chuyện được cô gái đó là càng tìm cách để lân cận nhiều hơn, gần gũi nhiều hơn và thử. Thì một hôm cô ấy thử là có thử bằng cách nào cũng được, nó thử rất là bài bản, Bồ Tát mà còn thử bài bản như thế, thử thế nào. Bắt đầu hôm qua cô lên, cô đi một mình lên, trời mưa tối, trời bắt đầu tối tối trời một cái trời nó mưa, trời nó mưa thì bắt đầu cô ấy bảo là bảo bài thầy, vì thầy ở trong nhà rồi thì cứ tưởng là cô về, nhưng mà trời mưa thì chân đến khi mà tẩm tối rồi bắt đầu mở cửa ra thì thấy cô vẫn ngồi rét luôn ở ngoài, tức là ngồi rét luôn ở ngoài hiên nhà, cứ tưởng là cô về rồi thế nào vào nhà mới kinh. Chiều tưởng cô ấy các bạn ở bên ngoài là không về rồi, nhưng mà ít rồi, nhưng mà không ngờ là này hôm nay cùng kinh xong ra trời mưa, ra để đóng cửa để thì là thấy cô ấy rất hết, cô ấy buồn ngoài góc nhà mà cô cũng chẳng có cửa, cô cũng chẳng nói gì, thấy cô đang run rẩy như vậy thì sư trẻ thấy như vậy thì là mở cửa và mời cô vào nhà lấy bộ quần áo khô của mình cho cô ấy mặc. Và bây giờ thì không thể làm, thì không thể bảo cô ấy về xuống, mà bây giờ ngay lúc mình trời tối như vậy mà thân gái là trời mưa một mình, và đêm hôm kia khoảng phải trời tối một mình trên đường núi về nhà là trời mưa nữa, như vậy không thể bảo được. Thế là vị sư, chúng ta biết là vị sư đó được làm thế nào, hành xử thế nào. Mà các cụ ngày xưa thường hay nói rằng nam nữ thọ họ bất thân. Nhất là người tu hành như thế nữa, ở trên một cái căn nhà nhỏ nhỏ trên rừng vắng như vậy nữa, không thể hai người ở chung một nhà. Và vị sư đó nói rằng thôi, thì bây giờ thì cô cứ ở lại trong cái thị thất này, tôi đi ra ngoài các hang núi ở bên cạnh để tôi ngồi thiền. Cô kia không biết làm thế nào thì cũng đành phải ngậm ngùi, nhưng mà lần đầu tiên thầy vừa sang hang núi đồng bên cạnh, chưa kịp ngồi thiền vừa kết đà vào chưa kịp và nhập định chưa kịp và nhập định gì, nghe cái tiếng hét của cô ấy. Nghe tiếng hét của cô thì sơ tưởng là cướp hay là tưởng là như thế nào đó đến để định, đến để bắt các cô hay là giết cô ấy, cho nên sư vội vàng từ bên tầng chạy sang. Chạy sang thì bắt đầu cô ấy nhìn thấy sư chạy sang là cô ấy chạy lại ôm chầm với sư và cứ nói là gì, nói là cứu 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 vân vân. Khi hỏi rằng là sao mà cô như thế thì cô bảo là nhìn thấy một con chuột chạy qua và một con rắn, để một con rắn đuổi theo con chuột và nó đã khởi ra cái gọng than thờ nó đuổi vào đấy, cho nên là sợ mà gì mà con nó thì là hay để hay sợ rắn, sợ chuột và sợ rắn, cho nên nó thấy như vậy là sợ quá. Và bắt đầu cô này dùng cái phương tiện đó để ôm được vào vị sư, và cái vị sư trẻ đó liền là ngay lập tức là đẩy cô ra và chắp tay liền ăn đi đạo Phật. Và rồi cái câu chuyện đó nó lan man thêm một chút nữa, và vị đó bắt đầu vị sư đó bắt đầu là tìm cách là đuổi con chuột và con rắn nó ra và bảo cô ấy là thôi con chuột con rắn ta đã đuổi đi cho được cho cô rồi, thì cô bây giờ cô ấy hãy đi nghỉ đi, có đêm cũng bắt đầu được tiên rồi. Vì đó vừa ra vừa bắt đầu đi ra thì bắt đầu cô mới bảo chạy ra ôm quảng ở đằng sau của người sư trẻ đó và bảo rằng là từ lần gặp đầu tiên con nhìn thấy thầy ấy là con đã gì đã mê rồi không các quý vị, con nhìn thấy thầy lần đầu tiên đã mê rồi. Cho nên là thực sự là gì? Là thiếp đã gì? Đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu thì bỏ con ra được thiếp, ra được chàng cho thân. Nhưng mà nếu mà cái nhìn tăng đó, thì sư đó là gì? Yếu mềm. Tâm ái nhiễm chưa trừ thì chúng ta thấy cái chuyện gì xảy ra chúng ta biết rồi. Chắc chắn sẽ không tu được nữa và sẽ để đi về với cô gái thôi. Nhưng mà vị sư đó nhất quyết và từ từ đỡ tay cô gái ra và bảo cô gái ấy ngồi xuống và thuyết pháp cho nghe suốt cả một gần một đêm, đến khi á thuyết pháp đến gần sáng một cái thì bắt đầu vị sư bảo thôi cô đi nghỉ đi thôi để tôi lên tụng kinh. Và thấy cô gái ấy lên, cô gái cũng nghe theo và lên giường thì còn sư thì tụng kinh. Nhân tụng kinh xong á thì cảm thấy cô gái đâu nữa và bắt đầu đi tìm, đi xuống đi núi thì có một hai lần là vị sư này cũng đã đến nhà của cô này ở dưới chân núi rồi. Nhưng xong rồi tưởng là thì cô này giận mình hay là như thế nào, ra về như thế nào đó là cũng không yên tâm. Tôi đi xong một cái liền vội vàng xuống núi đến nhà xem cô này về tới nhà chưa. Nhưng về thì cái nhà dưới chân núi của một hai lần mình đến kia bây giờ là một gì, một cái khu rừng cây không có nhà cửa, không có cái gì cả. Bây giờ mới biết là Phật Bồ Tát cũng gì cũng thử chính là điều kiện của mình đấy các quý vị. Đó, ngày xưa chúng tôi đọc cái câu chuyện đó mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để cho hiểu cho cái sự tu hành của mình. Rồi những cái câu chuyện thử như thế có rất nhiều, ở Trung Quốc cũng có, Việt Nam chúng ta cũng có. Ngày xưa tôi đi học tôi thích đọc những cái chuyện về Phật giáo, đặc biệt là những cái vị mà chân tu đã thích lắm. Đó cho nên đấy cũng là một cái chúng ta đấy đến Phật còn gì, Phật Bồ Tát còn thử. Và một thời gian sau khi vị này bắt đầu đang ngồi thiền đang ngồi thiền lúc đó là quán âm bồ tát hiện đến với đường cành dương, với dùng tay để xoa đầu, dùng cành dương ra để giải nước từ thủy vào lên trên đầu vị này, và bắt đầu cái vị tăng này mới tâm trí khai ngộ. Và khi đó tâm trí khai ngộ mới biết rằng là này, cô con gái kia chính là quán âm bồ tát, còn là cái ông bố kia chính là gì, là A Di Đà Phật, và mẹ kia chính là gì, là thế chí bồ tát, để hiện thế là gì, là hai vợ chồng và đứa con gái đấy để thử lòng vị tăng kia xem phát nguyện lên núi ẩn cư tu hành có thật sự lên núi ẩn cư tu hành không, có tu tâm thật không, hay là chỉ là tu gì thân ở trên núi thôi, còn tâm thì vẫn ở dưới cảnh tục của trần gian, vẫn nhiễm ô lên những người phạm những người thường khác. Nhưng ngay trải qua một thời gian thử thách, thế thì tăng này vẫn an nhiên tự tại, tất cả thân tâm đều vì trên cầu Phật đà dưới độ chúng sinh, cho nên cảm hóa được Phật Bồ Tát. Thế thì thử xong rồi, vượt qua được thử thách rồi, quán âm Bồ Tát trong cái kinh vị này ngồi thiền mới đến hiện ra nguyên hình quán âm Bồ Tát, tay thì cầm bình tịnh thủy dưới lên trên đỉnh đầu và xoa đầu bỏ khí trong vị này, và từ đó vị này liền thông tỏ đạo lý trí tuệ hiện tại vô ngại, trở thành một vị pháp sư nổi tiếng của Nhật Bản ở thế kỷ thứ 12 và 13. Đấy, chúng ta thấy Phật Bồ Tát còn được phần tử đệ tử của mình, vốn chi là gì, là thiên ma, vốn chi là ma vương quỷ sứ. Cho nên các cái gì mà đọc tục kinh điển của Phật, đừng có mong là tại sao con thầy bảo con 21 ngày 49 ngày 100 ngày mà con đọc hết 21 49 trăm ngày rồi vẫn chưa thấy gì, chưa thấy lợi ích gì lớn mới có được chút xíu không. Đừng có bao giờ thành công với Phật các vị. Chúng ta tu là tu cho bản thân mình, chứ đâu phải tu cho Phật. Phật có bắt chúng ta phải tu đâu. Đây là chúng ta phát nguyện theo Phật, học Phật để tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, cải tà quy chính thôi mà. Phật chỉ làm như là một người thầy, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta, nhưng mà Phật đâu có phải là một vị thần linh ban phước các bạn cho các chúng ta quý vị. Học Phật mà không hiểu Phật đấy, tức là làm gì? Ngài ấy ban và chưa nói là làm nhục lấy chứ mà. Chúng ta đừng có bao giờ coi Phật như là một vị thần linh ban phước các bạn cho chúng ta. Hôm trước chúng tôi nói trong những bài giảng trước rồi, vì sao mà chúng ta cầu nguyện về đời thì chúng ta kém chấp cho nên đó, trước đây thì cái gì cũng gặp, ốm đau bệnh tật cũng gặp, gia đình lục đục rồi vận hạn mọi cái đều có thể gặp hết. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta tụng kinh lại vượt qua được cái đó, thậm chí bệnh tật nan y gì cũng hỏi, không thầy cũng không chưa có người cũng hỏi, tự nhiên hỏi do tụng kinh nhiều Phật mà khỏi. Và chúng ta hiểu rằng có thể đấy là Phật Bồ Tát thương cứu chúng ta, ban phúc giáng họa cho chúng ta, không có cái chuyện đó, mà đó là công đức chúng ta để tăng trưởng, tội chiếu chúng ta để tiêu diệt, công đức tăng trưởng, tội chiếu tiêu diệt. Tôi lấy một cái ví dụ giống như thế này, con lên 5 tuổi nó có thể tính được cân nặng 20 cân trong các quyết định có không? Không. Nhưng khoảng 10 năm nữa các bạn khi giới trẻ lên về được 15 tuổi và nặng 20 cân có lý được không? Có thể thế. Rồi tăng thêm 10 tuổi nữa các bạn 20 tuổi, các cụ người xưa nói là tuổi 17, 18, 17 để ghét thì châu có cái tuổi đó là tuổi hiện tại rồi, 20 cân có lý được không? Ngoan lành. Đó, chúng ta tự tin nhập Phật, phóng sinh tu hút làm tất cả các việc thiện cũng tương tự như thế. Khi phúc báo chúng ta lớn lên giống như đứa trẻ, dần qua năm tháng được lớn lên, khi mà nó đến thì cái việc thiện chúng ta làm đến mức là cực thiện thì giống như đứa trẻ nó đã lớn lên 18-20, sức khỏe trên đường vậy, có thể làm tất cả các việc, đi tất cả các nơi nó mong muốn. Đấy, cái nguyên lý nhân quả của nhà Phật như thế, chứ không phải là tụng kinh niệm Phật là Phật Bồ Tát thương tình mà ban phúc giáng họa cho chúng ta. Hiểu như vậy là hiểu theo gì? Theo thần quyền, theo cách của mê tín dị đoan, khác gì hồng phóng quá khóa, khác gì một số tôn giáo lừa đảo chúng sinh ở trên thế giới này. Chúng ta khi mà nghe sách các thầy giảng là thôi ốm đau thì khó dùng kinh niệm Phật cho nó tiêu nghiệp Đức Phật Bồ Tát, Đức Phật Bồ Tát độ cho được khỏe mạnh, đó là lời nói gì? Lương thiện. Lời nói đó là lời nói phương tiện của các quý thầy, là phương tiện để dẫn dắt cho chúng ta gì vào đạo. Cho nên chúng ta học Phật phải biết đâu là lời nói phương tiện, đâu là lời nói gì chân thật, phải hiểu rõ được đâu là phương tiện, đâu là chân thật, thì chúng ta để không có lần ngại đối với tất cả các pháp của Phật cũng như là pháp của thế gian. Pháp của thế gian chúng ta có thể chuyển thành gì, thành pháp của Phật. Cho nên chúng ta thường nghe các tổ sư nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp đó, thì ở tại thế gian này không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Vì vậy mà tất cả các pháp thể rời thế gian, các pháp của thế gian nếu mà bậc trí thức, bậc trí tuệ, bậc học Phật và tu Phật chân chính đều có thể biến pháp của thế gian thành pháp của Phật. Cái này thì chúng ta phải học và tu dần dần thì chúng ta mới lĩnh ngộ được nó. Bằng không chúng ta sẽ vướng vào pháp chấp, hay còn gọi là sở chi trước. Pháp chấp hay còn gọi là sở chi trước, nó khiến cho, nó dẫn chìm cho rất nhiều những người xuất gia cũng như người tại gia lầm đường lạc lối. Thậm chí xuất gia 5-70 năm rồi mà không phá mê khai ngộ được, không hiểu được đâu là phương tiện, ở đâu là chân thực pháp, thì người đó vẫn gì, vẫn chấp nó, vướng vào pháp chấp và đi gì, đi phá đạo, tự mình đi phá gì, đi phá cái hành tu. Và pháp tu của người khác, thậm chí là đồng đạo, thậm chí là anh em, thậm chí là vấn đề, thậm chí là tân môn, thậm chí là cùng trong một tôn giáo, vân vân đó. Cho nên cái điều này học Phật là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, chúng ta phải nhìn cái việc làm của họ, nhìn làm vào việc làm của người tăng đó, để nghi ra việc Phật tử đó làm lời đạo ích đời như thế nào, để chúng ta tiến hóa thách tấn họ. Chứ đừng có nghĩ rằng thì họ phải làm như chúng ta, như cái đã học thì đó mới là Phật pháp chân tín, còn cái gì không phải là như ta học như ta nói thì đó là gì, là không phải là Phật pháp chân tín. Như vậy là sao? Cho nên mấy vài lần gần đây tôi thường hay nói với các quý vị, gần đây có một vài vị thượng tọa đặc biệt là trong miền Nam thường là phỉ báng các pháp tu, thậm chí là pháp tu niệm Phật mà các tư tổ đã truyền bá hàng ngàn năm nay. Phật đã nói từ kinh cổ của ngài, nói rằng là pháp tu đại thừa là bà la môn của pháp Phật giáo, pháp tu đại thừa là nguy Phật giáo, chứ không phải là Phật giáo chân chính, vân 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 đó. Cho nên nó gây cho mình rất nhiều những cái mối quan mang lo sợ của một số các tín đồ Phật tử chưa có vững niềm tin hay là mới vào đây. Họ nói rằng những người tụng kinh A Di Đà đều là ma hết, những người tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Dược Sư vân vân đều là gì, là ma hết, không phải là Phật giáo mà đó là ngoại đạo, là Bà La Môn giáo đời từ Phật pháp để hủy hoại Phật pháp. Người học Phật chân chính phải tu theo gì, tứ niệm xứ, tứ chi cần, tứ chi tiếp xúc, ngũ căn ngũ lực, thất đánh đạo phần và bắt bồi phần, tức là 37 phần trở đạo đó, hoặc tứ như thế đó, thì đó mới gọi là Phật pháp chân chính, đó mới là những lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Ngoài ra đều là giả. Một xu hướng thời đại, một xu hướng là theo bằng cấp giáo sư tiến sĩ để nghiên cứu và học bây giờ đang khá đầm rộ ở Việt Nam nói chung và trên toàn thế giới nói ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Một cái xu hướng giải thích kinh Phật bằng gì, bằng học hàm học vị giáo sư tiến sĩ, bằng nghiên cứu tầm chương thích thú. Lúc ra ở kinh nào, trang số bao nhiêu, dòng số bao nhiêu, phải ghi rõ theo nhỉ? Theo các nhà nghiên cứu khoa học và sử học như thế thì mới gọi là gì, là giáo lý của Đức Phật chân chính. Bản thân nơi giáo viên nó nói theo ý của Phật hay là gì, giảng theo các kinh điển đại thừa của Phật, tất cả đều là mạng biết vân 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 vân. Đó, chúng ta thấy một cái xu hướng bây giờ là chạy theo bằng cấp học hàm học vị để lý giải kinh Phật và chứng minh đâu là kinh Phật, đâu không phải là kinh Phật, đâu là kinh Phật thật sự, đâu là kinh Phật hiện tại. Và thật đáng thương thay, còn đại đa số những vị khoa học hàm học vị mà phân tích giải giải như vậy, họ đều nói rằng các bộ kinh điển đại thừa đều là kinh do ma thuyết, chứ không phải là Phật nói. Phật chỉ nói có bốn bộ A Hàm thôi, còn lại tất cả mọi bốn bộ kinh A Hàm là đều là ma nói đấy. Cho nên là cái này đây chúng tôi cũng phải nói để cho chúng ta biết được, biết được thì mà biết mà gặp được thì nào, một vị pháp sư nào, một vị thượng tọa hòa thượng hay là đại đức tăng ni nào dẫn chứng những cái kinh này kinh nào để đả phá kinh Địa Tạng, các đả phá kinh A Di Đà, đả phá kinh Vô Lượng Thọ, đả phá kinh Pháp Hoa, vân vân, nói chung là đả phá các kinh điển của Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Đại thừa đó, thì chúng ta cũng biết để mà tránh. Tốt nhất là chúng ta để không tranh đua cãi cọ thắng thua với họ, mà chúng ta để an nhiên tự tại lẫn tâm niệm Phật, kể cho họ thì bản chúng ta. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng cầu nguyện Phật Bồ Tát ra chỉ, một ngày nào đó mong Phật Bồ Tát khai tâm khai sáng cho họ, mong nghiệp chướng của họ được tiêu trừ hết, họ sẽ gì, sẽ ăn năn sám hối quay trở lại được với gì, những lời gì nói chân thật từ tiếng khẩu của Đức Phật Thích Ca và mười phương ba đời chư Phật. Giống như ngày xưa ngày vô trước thì Thế Thân là hai anh vượt xuất ra tu đạo. Anh là vô trước thì xuất ra tu theo thì Phật giáo đại thừa. Em là Thế Thân thì xuất ra tu theo Phật giáo tiểu thừa, hay còn gọi là Phật giáo gì, Nam Tông. Phật giáo tiểu thừa còn gọi là Phật giáo Nam Tông vì cái hiện tại đã truyền từ cái Nam Ấn. Còn Phật giáo đại thừa còn gọi là Phật giáo Bắc Tông vì cái hiện tại đã truyền về cái Bắc Ấn. Giống như miền Việt Nam chúng ta trước năm 75 thì có hai miền, đó là miền Nam và miền Bắc. Đấy thì tương tự như vậy, một hệ thì truyền trở về phía Bắc Việt Nam thì gọi là Bắc Tông, một hệ thì truyền trở về Việt Nam thì gọi là Nam Tông. Đấy, kiểu con nói nôm na chúng ta sẽ hiểu. Còn hơn 2.500 năm trước khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, khoảng 100 năm sau thì các hệ tư tưởng Phật giáo Ấn Độ bắt đầu được chia cắt thành nhiều các hệ phái nhỏ, nhưng chung cư lại thì có hai cái luồng tư tưởng lớn. Một luồng tư tưởng Phật giáo gọi là đại chúng bộ, tức là nhiều người theo hơn, và nó có thể canh tân một chút để cho phù hợp với những cái cuộc sống của thế gian để đưa đạo vào đời, phải nôm na là như thế. Đó gọi là Phật giáo của đại chúng bộ, thì hướng về phía Bắc Ấn gọi là Phật giáo Bắc Tông, dần dần sau này còn gọi là Phật giáo gì, đại thừa, lấy tư tưởng vô ngã vị tha, từ khi hỷ xả đến lúc vào đời, nghĩa sao là gì, ta độ được chúng sinh mà ta không bị gì, không bị nhiễm vào thoái đời của và thoái tục của chúng sinh, ta giống như một con hoa sen mọc từ dưới bùn gì, dưới bùn đầy đấy, hoa sen từ đâu mà mọc, từ dưới bùn bẩn thỉu anh không mọc lên như hoa sen, ta nên có hoa sen, còn việc làm của ta thì giống như phương tiện, giống như cái củ, cái rễ sen cắm ở dưới bùn. Và điều quan trọng tâm ta phải như là gì, có hoa sen tinh khiết mọc lên khỏi mặt nước, đem hương thơm sắc đẹp cho đời, vân vân. Còn lại cái phần ở dưới, cái phần thân thể có thể là gì, sư thời Đức Phật còn lại thế. Sư thì không được trụ ở một chùa để hồi cơm, tự ăn với nhau, mà đến 12 giờ đến giữa họ phải không cái bát thì bắt thật ở ngoài đường. Phật không cho khổ cơm ở trong gì trong chùa, mà xin được đồ ăn thì không thể qua đi. Nếu xin được đồ ăn thì ăn không hết thì phải chia cho người khác ăn, chứ không được để qua đi thì không sao lại để ăn tiếp. Phật không cho ăn như thế. Nhưng chúng ta biết là cái sự thay đổi của thế gian nói nó cũng tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, thậm chí chúng ta dân tộc đó cũng thay đổi theo điều theo thời gian năm tháng của các quý vị. Vì vậy mà khi nhân dân họ mất mùa hoặc là chết chết, tăng đi đi ăn đi xin đi đất được ngoài đường nó có khóc không? Không cho. Vì đã chiến tranh thì sinh ra loạn lạc, máy kém, mất mùa vân vân. Ăn của họ còn chưa đủ thì làm gì có cái chuyện mà họ thì còn những lo để cũng giảm cái chiến tranh được. Cho nên bây giờ chiến tranh thì là phải để nếu chiến tranh, chiến tranh thì có ra còn chúng ta sao còn tao giết ra được không? Không. Cho nên chiến tranh thì đi vào những đường sâu, làm những cái tròi hoặc ở trong hang đá lập những cái tròi và để cho bảo đảm được cái cuộc sống của mình ở Trung Quốc thì chúng ta người cũng phải đi nhận cầm quốc cá để quốc đất để trồng rau, trồng ngô khoai sắn, lúa ngô khoai sắn để làm nước thực thực phẩm để mà ăn thì mới tu được. Cho nên sau này cái tư lửa đó truyền sang cả giáo Trung Hoa và giáo Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt là tổ Quách Triệu nổi tiếng với một cái câu pháp ngữ của ngài nói với đại chúng này: một ngày không làm một ngày cũng ăn. Trong khi hắn nói là nhất nhật bất phát, nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm một ngày cũng ăn. Câu chuyện nói rằng các ngày xưa khi mà tổ hơn 80 tuổi rồi, tức là phương trường là thầy trụ trì là người to nhất trong các sự việc, hơn ba ngàn đệ tử, ngài có hơn 3.000 đệ tử xuất gia và vài chục ngàn thậm chí hàng trăm ngàn Phật tử đại gia ở một cái ngôi tự viện lớn của Phật giáo Trung Hoa chứa được hơn 3.000 người ta. Mà một vị trụ trì như vậy các vị biết không, ngày nào chúng đi làm cái gì thì ngài đi làm cái đó. Một hôm thì đại chúng nói rằng này thôi, hòa thượng đã tuổi cao sức yếu rồi, bàn nhau là không để hòa thượng đi làm nữa. Chúng ta hơn 3.000 đệ tử và vấn đề sư phụ của mình đi làm, hơn 80 tuổi cũng đi làm như vậy là có lỗi với sư phụ. Cho nên là đại chúng mới giấu cái quốc của thầy đi, giấu cái quốc của thầy đi. Thì hôm đó thầy ngày bác trưởng đã đi ra ngoài đi làm thì đến cái quốc của ai thì để vào cái số người đó đi. Hơn 3.000 người thì chúng ta bảo đương nhiên hơn 3.000 đấy thì đừng cùng lao động mỗi người một cái, quốc thì mỗi người một cái rồi. Vì vậy á, về mặt quốc của ai thì có tên rồi, đi làm phải đặt đúng vào đúng đó. Ai cũng phải bảo vệ lấy cái đồ vật dùng lao động của người đó, giống như cái khác là tấm đi tấm áo của mình vậy. Cho nên á, đại chúng phải như vậy, tên giấu cái quốc của vương trường trụ trì, ngài bắt chuyện đi. Bắt chuyện đi ra chứ không tính quốc đâu. Ngài biết vậy, đại chúng vì là không muốn cho mình thế nào. Cho nên mỗi ngày bảo là quay vào, không nói, không rằng, không mắng các đệ tử, mà đi vào thì ngày vào ngày là không kinh. Ngồi thiền ở trong mặt đất đến trưa nọ rồi đại chúng mà gõ cửa thì hòa thượng ra để ra thì cha không nghe thấy ngài nói gì thì ngài cũng ngồi thiền chờ đến quá lọ một chút đại chúng vào đêm chuyển gần hai ba là phải hòa thượng là đã quá lọ rồi à thì thỉnh hòa thượng cái thằng cha. Hòa thượng từ từ mở cửa ra nói rằng thôi các ông đi ngủ đi, đi ăn đi, hôm nay tôi không có công đức gì nên không dám đi ăn. Đại chúng hỏi rằng bạn hòa thượng sao ngài lại nói thế, ngài là sư phụ của con mà. Bảo rằng hôm nay ta không làm được gì đâu, hôm nay đại chúng đi làm còn ta thì ta thì ngồi trong phòng cho nên thì ta không biết gì đâu mà đang đi ăn. Cho nên đây là một cách dạy đệ tử mà nổi tiếng trong tổ lâm, mà sau này tất cả các hệ phái Phật giáo theo cái hệ phái tổ lâm, tức là sống với đại chúng, sống với chúng đông đều phải thế, đều phải có cái sự nỗ lực tinh tiến để làm công quả, nói theo tấm gương của tổ để làm công quả để cho tăng cước thì mới đi mới tu được, tăng cước mới có thể thọ nhận của giảm na tinh khí được. Cho nên các vị đến chùa cứ bảo thầy ơi, con thương thầy quá, tại sao thầy lại làm vất vả thế, thầy nghỉ đi. Tôi mà nghỉ thì lấy cái gì để tiêu hàng ngày ba bữa cơm đây các vị? Lấy cái gì để tiêu ba bữa cơm của tín đồ Phật tử? Lấy cái gì để tiêu cái tiền áo mặc tiêu thân của tín đồ Phật tử? Cái nước uống thì cũng là của tín đồ Phật tử, mà cái tâm nhỏ nhất này thì ăn sao được gì? Cái tâm hàng ngày cũng là của tín đồ Phật tử, tôi lấy gì để tiêu? Lấy cái gì để tiêu? Lấy tiền để trả ơn các quý vị. Cho nên phải làm đó, cho nên đức Phật giáo theo hệ tư tưởng của đại chúng bộ đi về tiền về cái mắt ấn thì sau này đưa Phật giáo vào đời, đưa Phật giáo vào đời. Và quan điểm của Phật giáo đại chúng bộ đó là dùng phương tiện để tải đạo. Và điều quan trọng đó là mình phải tu tập hành đạo làm sao cho mình được hóa xét mọc cái chân bùn lầy mà không gì không bị bùn lầy cái hôi nó nhấn chìm mình ở trong đó, sống ở đây bên cạnh đời nhưng mà không bị đời lôi cuốn, không bị đời thay đổi mình. Chúng ta thấy cho nên ngôi chùa bây giờ nói thì ngôi chùa của Đạo Bát Tông ta khác với cái phần ngày xưa ở những cái xã và ở những xã những dân cư từng ở trên núi, nhưng bây giờ chùa thì có thể ở cả đi cả trong khu thị trấn cả thành phố cả nơi dân cư đông đúc rồi. Nhưng điều quan trọng ở trong chùa, một ngôi chùa thực sự, tôi nói là một ngôi chùa thực sự thì nó phải gì ạ, phải có cái sự trang nghiêm và thanh tịnh. Sư ở trong chùa cũng phải gì từ kinh nghiệm và ngồi thiền theo gì theo pháp chế lời dạy của Đức Phật và theo quy chế quy củ thiền gia. Chứ sư ở trong chùa mà ăn uống thiền thì sư ở trong chùa mà cờ bạc rượu chè, sư ở trong chùa mà đàn uống chè ai vân vân không thiếu cái gì thì có đó nó có khắc phục không? Không khắc phục. Ở trong chùa, chùa ở gần với khu dân cư nhưng mà thì nhà dân thì có gì, có nam nữ vợ chồng sinh con đẻ cái ăn gì cũng được, làm những công việc của thế tục. Thế còn là chùa ở trong thì gần khu dân cư của thế tục nhưng mà sư vẫn là sư, sư vẫn giữ gìn đường giới và phẩm hạnh của người xuất gia, vẫn là một tấm gương tiêu biểu về đạo đức về nhân phẩm cho thế gian được học ngoan theo. Đấy mới là gì, là vị sư thật sự. Các quý vị muốn thì muốn biết được đâu là vị sư chân chính, hãy nhìn đến nhìn vào cái bếp của cái ngôi chùa đó, biết ngay vị sư chân chính hay không chân chính. Hãy nhìn cái phòng khách của vị sư đó, biết ngay là vị sư đó là vị sư chân chính hay là vị sư không chân chính. Thế nào là nhìn cái bếp, vào bếp của ngôi chùa mà chúng ta ngửi thấy mùi gì, mùi thịt mùi cá, cái mùi tanh hôi máu mủ của chúng sinh giống như bếp của gia đình nhà chúng ta đó, thì chúng ta biết ngay vị sư đó là vị sư gì, chúng ta biết ngay đó là vị sư gì, sư hổ mắt hay vị sư đó là gì, là vị sư tử. Mà sư tử thì thường là ăn gì, ăn thịt. Chúng ta lên phòng khách mà nhìn thấy là trong phòng khách thì ấy là bày gì, những chai rượu tây, những chai rượu này rượu nọ rượu kia vân vân, và khai rằng là ở dưới thì ở dưới trong kho còn có gì hàng trăm lít rượu để ngâm nó để tiếp khách. Cách đây vài hôm tôi nghe thấy một vị chủ tọa khoe cái thành tích là gì, trong chùa của tôi lúc nào cũng có khoảng 300-500 lít rượu ngâm, ngâm rắn này, ngâm sâm này, ngâm ong này, ngâm thuốc bắc này, ngâm đủ các thứ để đại khách. Tôi nghe thấy mà thực sự là tôi sờ sờ cái kết tóc, mà thậm chí là tôi thấy như là đứt từng khúc ruột khi nghe thấy một vị thầy tọa mà khen với, là mà khoe với các sư ít tuổi hơn mình là tôi á, trong chùa tôi lúc nào cũng phải có 300-500 lít rượu ngâm, ngâm đủ cả rồi. Đau không các quý vị? Đau. Đấy không phải là một người học Phật thì thật sự là đau, chứ không phải là gì là vui mừng cái điều đó, thật sự là đắt. Cuộc sống như vậy, như một người đệ tử, một người đàn gia ngoài đời, giống như một vị vương giả ở thế tục, có khác gì đâu. Có cho nên đấy, vì vậy mà chúng ta thấy là phương tiện của Phật giáo đại chúng bộ cũng có lúc một vài vị tăng hoặc một vài cá nhân ở đó, đặc biệt thời là các ngày càng nhiều những vị như thế, cho nên đã khiến cho những người họ chấp pháp, họ bảo chỉ có Phật giáo của từ Phật độ mới là những nơi và vốn của cái nhà dạy cho cuộc sống thực tế là phải như thế này, như là cái kia vân vân đó. Cho nên thấy những người tăng như thế, họ cho rằng tất cả những người tăng tu theo Phật giáo phát tâm đều là như thế, cho nên họ cũng nói chúng ta là ngoại đạo, là bà la môn giả. Xin thưa với các quý vị, đại khi đã là một tổ chức thì không có một tổ chức nào đã được viên mãn hoàn toàn. Đã thành tổ chức thời lúc mà còn đại thế, chúng ta thấy cũng có nhóm gì ạ, lục quần thì yêu khách, lục quần thì yêu nghi. Thế tuy nhiên họ của đức Phật là thì và đàn ra còn thì tìm trăm phương ngàn kế để hại Phật, và thậm chí là lập như đổ chết Phật đến năm cảnh này. Chúng ta thấy nhưng trong khi điều khác liên quan, chúng ta thấy đức Phật có ghét đề bà đà la không? Ừ, đức Phật nói với các đệ tử của ngài rằng ta thọ khiến cho đề bà đà la thành Phật, sau này hiện vào thiên cơ như lai. Vì sao? Vì đề bà đà la chính là thiền chính thức của ta, đề bà đà la chính là vì ta mà thể hiện như vậy để cho ta sớm thành tựu được thì thành nguyện của chúng sinh của ta. À, chúng ta thấy cho nên nôi phi ở thế gian này xuất hiện những quan sát trái chủ, những cái người chửi mắng, những cái người mà gây ra chúng ta tiền nạn mà chúng ta vượt qua nó, thì đó chính là gì? Đó giống như là để mà thời gian thì hiện ở bên cạnh Phật chuyên hóa là để cho gì thành tiền thành nguyện viên mãn lòng từ bi trí tuệ đức độ của gì của Phật, càng chứng tỏ cái vị thế vai trò từ bi trí tuệ vị tha của gì của Phật với chúng sinh ở thế gian này, đúng không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy càng có nhiều hóa chúng ta mà chúng ta ăn nhân vượt qua được thì đạo hạnh của chúng ta càng lên càng đã, vượt qua. Có một vài bậc thầy gọi điện cho tôi bức xúc nói rằng á, bạch thầy chúng con không thể nào chịu được. Tôi hỏi vì sao? Thậm chí là mấy thầy cùng học với chúng tôi đấy ngày xưa, cả mấy thầy ở sân bay đấy, qua cái đại học giáo chúng ta vừa rồi xong gọi điện cho tôi bảo chúng con bức xúc ngay con thầy. Hỏi vì sao? Các thầy bảo ở cái địa bàn sân bay này, thậm chí là cả cái miền Bắc này, chúng con thấy có mấy người làm được công việc Phật sự hoàn mắt như thầy, mà tại sao là cái đại học Phật giáo của một vị giáo chúng ta vừa qua rồi các chùa chả làm cái gì thì được, bằng cái này bằng cái nọ chùa của thầy thì không được cái gì. Tôi bảo không sao, cũng quan trọng. Cái điều quan trọng là gì? Là Phật Bồ Tát cho một cái bằng khen cho chùa chúng ta. Cái bằng khen đó được minh chứng bằng gì? Mỗi khóa tu chúng ta thì ít cũng 5-700 người, là nhiều thì 5-7 nghìn người. Đấy là bằng khen của gì? Của Phật trao cho đạo tràng, trao cho tăng ni, trao cho Phật tử. Cái bằng khen đó là cái bằng khen gì? Bằng khen tốt nhất. Các quý vị đi khắp ở chùa hai bên có những cái bằng khen mà tôi treo từ trước đến nay, có rất nhiều bằng khen giáo hội có, bằng khen nhà trường có, bằng khen thành phố có, bằng khen thị xã có, bằng khen của địa phương có. Các quý vị có thể tự treo cái nào, tôi đều để trân trọng cho bằng gì? Một cái ngăn tủ, ngăn tủ rất trân trọng, không phải tôi rất là khó đâu, cho là trân trọng cho bằng ngăn tủ thì tôi treo. Các quý vị đi khắp những ngôi chùa cái chủ trì không thấy có một cái bằng khen nào treo. Không phải không trân trọng, tôi trân trọng nhưng tôi cho một cái ngăn tủ rất trang nghiêm để ở bên gì bên cạnh những quyển kinh của đức Phật, chứ còn không thôi. Vì treo như thế đó, tôi sợ mọi người ngộ nhận là cái ông sư đó thì tham thành tích của thế gian, không phải. Mấy sư bảo nhưng mà chúng con thì bức xúc, chúng con không chịu được. Tất cả những cái việc khó nhọc thì thầy đều có thể sẵn tay vào làm, nhưng mà bây giờ đến cái lúc mà mọi người ảnh hưởng những cái thành quả đó thì chúng con không thấy thầy đâu. Và yên tâm thì không sai, đức Phật nói rằng phục vụ chúng sinh là cũng chẳng chứ mà chúng ta có hình thức phục vụ xã hội, phục vụ chúng sinh cho đến phải tận tình, tận tâm hiện lực của mình, đó là cúng giảm chư Phật. Quan trọng nhất chúng ta là cúng giảm chư Phật. Và chư Phật gì? Chư Phật khen cho chúng ta bằng một cái mỗi khi chùa chúng ta có việc gì chỉ cần đưa một cái thông báo lên trên trang web của chùa thôi, đại chúng tự nhiên dần dần để thì kéo về, có phải gọi điện mời từng người đâu, có phải người đến mời từng người đâu, không cần. Chúng ta thấy Phật khen, Bồ Tát khen thì chúng ta mới thấy là gì, để thật sự là có công đức, có phúc báo. Còn ở thế gian khen thì nó chỉ là cái lời đầu tiên, tất nhiên là quý hóa, nhưng không sao, không có không sao. Chúng ta đừng nhìn một cái gì đó mà nặng nề. Một vài Phật tử quan, một vài điện và một vài vị sư bạn bè cùng học với tôi đó, thúc xúc và nói rằng thế thế là không được, thành để như thế là không được, phải gì, phải đấu tranh để làm cho nó hoan hỉ đi. Và tại chúng ta hành tu hoan hỉ, chúng ta cứ phải hoan hỉ đến thì đến tột cùng. Bao giờ không hoan hỉ được nữa thì mới gì? Thì mới làm gì? Thế mà không ngồi tụ kinh, thế không có gì đâu. Chúng ta chỉ là biết là chiến đấu, chiến đấu thì chúng ta khác gì ai cũng khác thôi. Hoa nghỉ không chịu được nữa thì vào chùa, vào chùa ngồi tụng kinh, tụng hết biến kinh hiện đại, thế là gì? Là hoa nghỉ trở lại bình thường, đúng không? Cho nên là hạnh tu ở đâu? Hạnh tu ở ngay trong mỗi chúng ta, ngay trong mỗi cư xử hành động và lời nói và việc làm của chúng ta. Chúng ta làm được cái điều đó thì Phật Bồ Tát gì sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Mọi người sẽ gì sẽ hoan hỉ khi nhận và đi theo chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy là có một vài vị thượng tọa đại đức Tăng Ni bây giờ đã phá pháp môn tu tình độ, thậm chí là có người còn nói là gì, hòa thần tình không là đại phá đầu. Có người còn nói một vị sư mà bạn của tôi lên giảng lên hoặc khác nói là ai theo hòa thượng tình không nó xong đẹp loại thì được hết. Bạn của tôi lấy các quý vị, nhưng mà những duyên không đủ cho nên cũng không dám được họ cùng xuất gia với nhau, thậm chí là đàn đàn em trong sơn môn của tôi đó. Cho nên đã giảng các Phật tử của nó bảo rằng á, ai theo hòa thượng tình không xong đẹp đều loại thì được hết. Và một vài Phật tử sợ quá nghe thấy như vậy sợ có bảo rằng thầy ấy giảng thì nói như thế thì chúng con phải làm thế nào? Nếu mà theo vào thần tình không xong rồi bạn tình kết thì làm thế nào? Các bạn không sao yên tâm. Nếu các vị đi giáo thực hành theo lời giảng của thần tình không của bạn thì ngộ ra thì hòa thượng sẽ để một người đoạn ngay cho các vị. Nếu mà hòa thượng trốn hòa thượng không đoạn ngay cho các vị á thì tôi về thì tôi sẽ đoạn ngay cho các vị. Thế là người ta yên tâm. Và người ta bảo thầy nói thế thật không? Thật, yên tâm đi. Nếu mà hòa thượng phát sinh hòa thượng về tây phương rồi hòa thượng đi mà không theo đại nguyện mà quay lại thế gian độ chúng sinh của các thế giới này thì yên tâm đi, tôi phát nguyện là ở đâu có tấm thân của có quan minh công đức và có thì hóa thân của địa tạng như bồ tát thì ở đó đi, thì ở đó tôi sẽ là nguyện là một cái người xuất nhất cầm tay lại và cầm chiếc trường cho bồ tát địa tạng. Các vị bồ tát ở trong địa ngục thì tôi đi cũng vào địa ngục, các vị vào trong địa ngục thì tôi đi cũng vào địa ngục, để đi thì tôi thay cho các vị yên tâm, tôi không chạy đi đâu tôi bỏ lo. Thế người ta hỏi thật không? Là thật 100%, cứ tin thôi. Và cho nên là học Phật các cái gì cái thời bài pháp này khó khó vô cùng để nhận biết đâu là gì, chân đâu là gì. Có những vị họ xưng gọi là họ xưng là đại sư, họ xưng là chân sư, rồi họ xưng là vô thượng sư, xưng là vô thượng sĩ, tức là trên cả Phật, trên cả các vị đại Phật khác, Quán Âm, Quan Thế Âm, Bổ Hiền, Địa Tạng nữa vân vân. Nhưng mà đấy danh xưng Phật thôi, chứ còn hành động Phật, ý nghĩ Phật, lời nói Phật, việc làm Phật đó thì chúng ta phải xem họ có nói năng động tĩnh, hành động của họ có phải là Phật không, hay là chỉ là lừa gạt chúng sinh. Chúng ta cần xét một chút, tư duy một sâu hơn một tí, chúng ta sẽ nhận thấy rõ thôi. Cho nên ở đây học Phật là chúng ta phải Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ, điều gì chúng ta không biết không hay về gì chúng ta đi hỏi, chứ không có thể là cứ nghĩ là mình biết đủ rồi, mình học được 30 năm rồi, 50 năm rồi, quy tam bảo nhiều năm rồi, thế tu thì mình cứ từ năm 20 tuổi, năm nay 80 tuổi rồi, tất cả 30 năm, 70 năm học Phật rồi, 70 năm tu Phật rồi, vân vân. Đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi quy từ năm 20 tuổi, năm nay 80 tuổi, quy Phật từ 6-7 năm rồi, như vậy là chúng ta to. Nếu chúng ta không hiểu gì về Phật thì giống như chúng ta quy cả ngàn năm, cả vạn năm, cả ngàn kiếp, cả vạn kiếp chân giới chân, xét về lợi ích chân thực của nhà Phật vẫn không có gì cả, vẫn là con số không. Cho nên người học Phật đó, điều quan trọng là phải để biết khiêm cung hạ mình để tiến lên bảo đạo, đó là điều gì? Điều mà Phật mong muốn, đó là điều mà Phật đã đi, Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Và chúng ta cứ đi đó đồng hành nhất tâm mà họ chỉ làm những lời Phật dạy trong kinh thôi, trong căn bản các những kinh luận gần thôi, thì tương thương những trái ngọt mà Phật đã dành cho chúng ta chắc chắn rằng sẽ không có sai. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là trong bản kinh này chúng ta thấy là con của ông trưởng cả hỏi với đức sư tử vấn ấn của Phật Bản Hải Như Lai rằng làm công đức gì mà được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như thế, tu hành được gì mà được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế, làm như thế nào? Các quý vị muốn biết làm như thế nào không? Muốn biết làm như thế nào thì ngày mai thì hãy đến tại đạo tràng này và thì cùng nghe một pháp bài ngày mai thì chúng ta sẽ đi xem biết là Đức Phật trả lời các vị sư đệ Bồ Tát là sư tử vân tấn Bồ Tát trả lời con có chuyện giả làm như thế nào cho được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như thế, và ở đây ai mà xấu xấu sức môi nổi xuống mắt mẽ thân hồn vân vân đó. Tức là thân tướng của mình để xin được trang nghiêm đẹp đẽ thì muốn biết là muốn cho được trang nghiêm thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế nào thì ngày mai sẽ đến để nghe giảng sẽ biết được. Sư tử vân tấn Bồ Tát dạy cho vị quan trưởng giả như thế nào, và quan trưởng giả đó chính là tiền thân của vị đại nhân Bồ Tát đó. Chúng ta muốn đẹp đẽ thân tướng trang nghiêm trí tuệ công đức như vị đại Bồ Tát, nhưng người thương qua đời chúng Phật đó thì ngày mai chúng ta sẽ học theo và sẽ để phát nguyện làm theo, và một kiếp không xa chắc chắn chúng ta cũng sẽ không không Phật Bồ Tát sẽ không để cho chúng ta để cho chúng ta thất vọng đâu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.